Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cho nên các bạn tu thiền, có người thiền được 2-3 tiếng đồng hồ, trong một cơn thiền đó thì cảm giác tâm thức nó nhẹ nhàng vô cùng. Và các bạn có một giấc ngủ an lành, và ngày mai các bạn có thể xem rọi trong kính để các bạn thấy rõ mặt này mình tươi. Đâu có phải ăn âm, ăn sâm, ăn yến đêm qua đâu. Nhưng mà vì trong cái khổ hạnh thực hành mà trở về với siêu nhiên, thì uống viên thuốc đại bổ tâm lẫn thân sau cơn thiền giác, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy sung sướng, cảm thấy con đường đạo trong ta, và cảm thấy ta sẽ đi tới đạo rõ ràng. Vì tất cả vạn sự đều do đạo mà ra, do luật quân bình phân phối. Chúng ta giáng thế với luật quân bình, với sáng suốt. Một tiên đồng tiên nữ có sự sáng suốt sẵn có của chính mình, nhưng làm việc theo nhiệm vụ thì không làm, và đi làm việc trần trượt dơ dây, rồi bị sức hút của hồng trần nó lôi cuốn, càng ngày càng bẩm loạn thêm. Nó vương bồi bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục, tham sân quý tử, tham sân sợ chết, buồn tủi đủ thứ. Đó, chúng ta mới thấy rằng từ trần nhiễm trần. Nếu tôi không xuống cái cõi ta bà hồi sanh này, làm sao tôi có cái tánh hư tật xấu như ngày hôm nay? Vì tôi bị lôi cuốn bởi trần trần. Cho nên tôi thấy rằng đông loạn, tôi mới nhiễm trong lúc sơ sanh, tôi chưa có bản chất đó. Ngày nay tôi càng ngày càng gia tăng cái bản chất kỳ quái của chính tôi, và chính tôi đã chán chề nó, trách móc nó, thấy nó mất quân bình rõ ràng, thấy nó động loạn rõ ràng, thấy không nó không có thể minh định mọi việc trước khi nó muốn thực hành, thì chúng ta mới xác nhận đó là đã bị lôi cuốn bởi tam giới tại thế, thiên giới, tâm giới, địa giới. Nó hút chúng ta. Rồi trong đó chúng ta chưa quán thông được, thì nó biểu hiện gì? Biểu hiện sự đậm loạn, sân si, buồn tủi. Cho nên chúng ta hành sợ, chúng ta mới tự bỏ lòng lòng. Trước kia các bạn thích đi coi hát, các bạn thích hút thuốc, các bạn thích chơi bời, các bạn thích đủ cảnh thiên nhiên. Nhưng mà ngày nay các bạn hiểu được siêu nhiên rồi, thì tất cả từ siêu nhiên mà đến, thì các bạn đâu có còn cái gì thích nữa. Mà trong cái không thích đó làm cho các bạn tê liệt ư, làm cho xã hội đồi bại ư? Không, làm cho các bạn càng ngày càng sáng suốt và xây dựng, làm cho cái xã hội càng ngày càng tinh vi và tốt lành, xây dựng trong sự cần thiết và không làm những điều không cần thiết. Cho nên trở về với luật quân bình thì mới thấy sự quy gia siêu nhiên, mà mới thấy rõ Thượng Đế là ai, thấy rõ những người đã thành đạo ở nơi nào, điểm nào mà người ta đã giải thoát được. Cho nên trong tâm thức của các bạn còn vung bồi ma ý, thì các bạn nghĩ sợ ma. Tôi tu đây rồi ma nó bắt, vì sao? Vì sự yếu hèn. Tôi đã bị luân hồi, tôi đã bị thu hút bởi địa ngục, âm phủ. Cho nên ngày nay tôi được luân hồi lục đạo, thì tôi phải còn sợ ma. Nếu tôi trực tiếp giáng sanh không có sợ ma. Cho nên những người còn sợ ma đó là trong cái cơn yếu hèn, quá sự hành hạ quá nhiều, thành ra sợ. Tất cả cái gì cũng sợ. Vì sao? Vì mình yếu hèn, thiếu sáng suốt. Cho nên khi chúng ta hiểu được chúng ta từ siêu nhiên mà đến, và chúng ta tự gọt rửa những sự trần trực vá víu trong tâm thức của chúng ta từ nhiều kiếp, thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng khả năng sẵn có của chính mình là vô cùng. Cho nên cố gắng xây dựng để trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Người tu thấy rõ đường lối đó thì không bao giờ bỏ đạo. Vì không có lối nào có thể đưa chúng ta thoát khỏi cái cảnh trần tục bụi bặm hiện tại. Tưởng đâu các bạn bước vô giới khoa học, bây giờ các bạn có thể rửa cái thân và cái tâm các bạn sạch đâu. Chưa, mỗi ngày mở mắt ra thì thu hút chuyện trần trược, và xác các bạn đều bị bụi bặm bám víu không ít, tràn đầy từ đầu chí chân mà không hay. Tưởng ta là đẹp, ta là tốt, thực hiện các bạn một chút, lấy chỉ kim hiển vi xem cái mặt các bạn có đẹp không. Không đẹp đâu, gồm ruột lắm, dơ giấy lắm. Mà các bạn trở về siêu nhiên rồi, soi tâm thức của các bạn càng dơ giấy hơn nữa, càng trần trượt hơn nữa, các bạn mới thấy rằng cái sức hút của tam giới là trong kích động và phản động. Chúng ta thấy rõ, càng tu càng thấy rõ hơn, các bạn mới thấy rằng cần thiết là kinh vô tự, cái kinh hữu tự tràn gian đại hải mấy ai đã đọc được. Kinh vô vi hành đạo chứ không giành đạo là vậy. Nếu người nào muốn nghiên cứu về vô vi không hành thì cái lý thuyết đó vững về đời, nhưng mà tâm người không bao giờ sửa được. Đọc thì người đời ở trong trình độ hạn hẹp đó, cho văn chương đó là hay, cho đường lối đó là đúng, nhưng không hành không bao giờ có. Cho nên muốn hành thì phải thế nào? Qua cơn khảo đạo. Người thế gian phải qua cơn khảo đạo, mà hành giả tu về vô vi phải được nhồi quả để hiểu cái luật tự nhiên hơn. Nhồi quả rồi các bạn mới thấy rằng tôi thoát được từ trong biển lửa mà ra, từ trong động loạn mà tôi đạt về thanh tịnh. Cho nên thế gian có chùa, có nhà thờ để đón rước những người chan đạt bước về đạo. Bước vào nhà thờ để tìm coi tại sao người ta đi tu đông như vậy, nghe pháp nhiều như vậy, là đi tìm cái lịch sử của hành giả đã thành đạt, tức là sự sự kiện. Mà hành giả đó hành trong khổ hay là hành trong sinh, thì thật ngài đã hành trong khổ mới đạt được hạnh phúc đại đạo. Rồi chúng ta vào chùa, chúng ta tìm lịch sử của Đức Phật. Ở trên Đức Phật hành trong sướng hay là hành trong khổ? Hành trong khổ. Mà ngày nay chúng ta đòi sướng để đạt tới sướng thì không có cái luật đó. Chúng ta phải chấp nhận hành khổ, chúng ta mới đạt tới cái sự quân bình, thanh nhẹ, hạnh phúc đời đời ở tương lai. Chứ không phải chúng ta bước vô chùa rồi chùa độ chúng ta, cái chúng ta đi lên thiên đàng liền. Bước vô trong nhà thờ rồi nhà thờ độ chúng ta đi lên thiên đàng là không có cái gì đó. Nhiều người đã và đang đi nhà thờ, nhiều người đã và đang đi chùa đã cảm giác điều này, thấy rõ. Không phải, không phải sinh mà có. Rốt cuộc khả năng phải biết sử dụng khả năng sẵn có của chính mình mới có. Thì chúng ta sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta để trở về với siêu nhiên, thì cả một kỳ công, cả một hành trình phải tự điêu luyện và tự thức mới đi đến. Cho nên chúng ta tu bất cứ ở nơi nào, không phải tới thiền đường mới là tu được. Nếu tâm thức chúng ta cơ duyên đến thì chúng ta ngay ở trong căn nhà, trong cái chỗ ngủ chúng ta ngồi được là chúng ta có thể thức. Còn sự bàn bạc ở khắp các nơi bạn đạo thương hội đó để làm gì? Để thức tâm và để tất cả các bạn với nhau tìm hiểu, có khi đụng chạm hoặc có khi cởi mở. Lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của cái luật siêu nhiên trong tâm thức của mọi người. Rồi mọi người đều trở về với trong sự tu học và tin cái khả năng sẵn có của chính mình để khai triển. Tuần này tại sao tôi thấy tôi sân si? Khi tôi nghe qua lời nói của người đó, tôi cảm thấy bực tức, là tôi thấy tôi còn trần trượt, chưa hết cái tâm bệnh. Còn tâm bệnh thì tôi cố gắng về tôi để sửa cái điểm đó, nhưng hậu tôi mới đạt tới kỳ vật tự thoát. Cho nên chúng ta có cơ hội trong bản đạo hội tụ với nhau trong sự phát tâm, chứ không phải tập. Chúng ta không phải lập một thiền đường quy mô như những cái tôn giáo khác, nhưng tự nhiên mà có. Cho nên sự phát tâm tương ngộ đó tùy thức của mọi người tương ngộ, chứ không có bắt buộc, không có ràng buộc một ai, và không có cái quyền đó. Cho nên hành giả muốn trao đổi để sớm thức tâm thì tương ngộ càng nhiều, thì mới rõ rằng người nhẹ rõ cái người nặng và không phạm về cái giới nặng nữa. Và phải có những người tánh hư tật xấu biểu lộ trong cái lúc đàm đạo lẫn nhau, chúng ta mới thấy rõ cái bánh xe kia sắp nổ, chúng ta không có sử dụng một đường lối đó, và chúng ta xây dựng một đường lối sáng suốt hơn. Cho nên và sự trao đổi đó rất hữu ích nếu hành giả thật sự hành đạo. Còn không thật sự hành đạo thì bước vào mới chắc. Nó nói cái đám vô vi này cho ăn được cái cải lẩu ngoài. Không phải vậy. Khi nó bàn cãi rồi, nó mới thức tâm. Khi nó đụng chạm rồi, nó mới chịu thực hành. Nó thấy sự trì trệ, thấy sự cố chấp của chính nó, bỏ quên cái luật siêu nhiên sẵn có của chính nó. Nó thẹn thùng đối với trời, thẹn thùng đối với siêu nhiên, chứ không phải đối với người khác. Cho nên người tu chúng ta qua một cơn thịnh nộ rồi, chúng ta mới thấy rõ đê hèn vô cùng, trì trệ vô cùng, làm mất cái phẩm giá sẵn có của chính mình, tâm tôi rõ rệt. Cho nên càng ngày chúng ta càng xích gần nhau, lại càng được nhớ nhung và thương yêu trong tinh thần xây dựng rõ rệt. Đó. Rồi chúng ta đâu có chán ngang trường đời, chúng ta là quy trường đời. Chúng ta thấy trường đời là trường thi, thi thố, và cho chúng ta thấy rõ rằng chúng ta có dự thi hay là không. Nếu chúng ta không có quân bình, làm sao chúng ta dám đi dự thi? Trong lúc mình thấy mặt mày bảnh bao, tâm thức ngon lành mà bị người ta chửi như con chó, tại sao chúng ta không giận? Đó là chúng ta bước về siêu nhiên đâu có giận. Siêu nhiên có ai chửi nó được đâu. Siêu nhiên có ai cắt đứt nó được đâu. Thanh tịnh đâu có ai dọn dẹp cái sự thanh tịnh được. Nhưng mà động loạn có quyền dọn dẹp. Cho nên sự bình thản kiên nhẫn đó lại ảnh hưởng được các nơi các giới, và mở cái tâm thức của nó để tiến tới Phật sản xuất. Cho nên chúng ta phải ngộ những cái cảnh đó, những cái nghịch cảnh đó là thầy của chúng ta. Những cái nghịch cảnh đó đã giáo dục chúng ta. Những cái nghịch cảnh đó đã gia công và đo lường sự thanh tịnh của chúng ta. Cho nên chúng ta quy nó, chúng ta phải mang ơn nó, chứ không bao giờ chúng ta đặt vấn đề thù hận đối với nó. Chúng ta nhờ nó chúng ta mới tiến, nếu không nhờ nó chúng ta không có tiến được. Chúng ta thấy rõ trong cái khổ để tìm cái hạnh phúc, chứ không phải bao giờ chúng ta ở trong hạnh phúc đi tìm hạnh phúc đâu. Trong khổ mới khao khát hạnh phúc, trong tâm tối mới khao khát ánh sáng, chúng ta mới đi tìm ánh sáng. Cho nên trong động loạn chúng ta mới đòi hỏi sự quân bình và công bằng. Đó. Cho nên chúng ta thấy rõ khi các bạn ngồi thiền, các bạn nghĩ về tình dục chút thôi là nó lôi cuốn các bạn. Nó hụt. Cái địa lực nó hụt, cái tâm lực nó hụt, nó làm cho rối loạn, ngồi không yên, ngồi không được. Rồi bây giờ chúng ta phải làm sao để giải cái phần đó? Chúng ta mượn cái pháp hít thở này là nó mới biết được về siêu nhiên. Từ cái siêu nhiên đó sẽ mở những sự lố bịch trong ngũ tạng, ngũ kinh của chúng ta. Nhiên hậu chúng ta mới trở về sự thanh nhãn, thanh nhàn, quân bình, thanh nhẹ, quân bình. Rồi chúng ta mới thấy rõ cái luật siêu nhiên. Khi mà trụ đánh ngay trung tiên bỏ đầu rồi thì người ta chỉ tưởng bên trên một chút là người ta thấy rõ rồi. Việc sai lầm trong tâm thức của họ, sự tối tâm trong tâm thức của họ đã thu hút trong ba cái lực đó. Thiên lực, tâm thực lực, địa lực nó hút, nó làm cho chúng ta kích động và phản động rõ rệt. Cho nên càng tu càng được quán thông hơn, càng tu càng được giải rõ hơn, càng tu càng trở về với chính mình là tự chủ, mới lèo lái cái con thuyền bát nhã này trở về Tây Phương Cực Lạc. Còn không có tự chủ thì không có ai điều khiển. Cũng như con thuyền trôi giữa biển, mặc cho bão bùng nguy hiểm đập cho đến chìm mà thôi. Chúng ta biết vun bồi ý chí thì trước cái cảnh ác trượt, chúng ta kể nó là hạnh phúc thì nó sẽ trở về hạnh phúc.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Vậy trong một gia đình hai vợ chồng chỉ có một người tu vô vi mà thôi, thì sự tu thiền có bị ảnh hưởng bởi đời không? Con muốn nói là có bị chậm trễ hoặc không kết quả hay không? Thầy là người sống được ba cõi thiên, địa, nhân. Vậy tất cả cây cỏ và vạn linh vạn vật là những sanh linh. Vậy mình giết nó mình có tội hay không?
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, hai vợ chồng. Và người vợ thấy người chồng tu siêng năng tinh tấn, đắc là gì? Là được thanh nhẹ. Cái hành nhẹ đó nó chiếu ban cho vợ, thì lần lượt vợ cũng phải tu, con cũng phải tu. Chính ông tu ông đắc là một người tu phải cố gắng đắc trở về với thị thanh nhẹ, thì ảnh hưởng tất cả, từ quan ban chiếu tất cả. Cho nên cái người tu vô vi không phải là chồng tu vợ không tu là vợ thành quỷ, không. Vì nó không tu nhưng mà nó thấy người tu cũng ảnh hưởng được cho tâm nó, nay sửa chút mai sửa chút, vì cái tự cao không cao ngạ mạn, chỉ chửi ông chồng sao mà ông ngu đó, ông ăn ông ngồi hoài. Nhưng mà ông càng ngày thấy mặt ông còn tươi, mắt ông còn sáng, tình yêu tha thứ của ông càng ngày càng sống động. Ông biết yêu ông vợ bớt lo hơn, ông biết thương quý vợ hơn và thương quý những người ruột thịt của ông hơn, càng ngày càng mở trí ảnh hưởng. Thì cái đó là chỉ đem tới sự tốt lành cho gia can, cho rốt cuộc rồi mọi người ảnh hưởng mới tu. Cho trước kia có mình Đức Phật tu thành công, ngày nay chúng ta bắt chước rồi chúng ta cũng đi lần lượt tới nơi. Cho nên người vợ thương người chồng rốt cuộc cũng phải tu như người chồng đã tu, để được gặp người chồng, người yêu. Mối tình đầu không có bao giờ bỏ được. Ở thế gian tranh chấp xa nhau nhưng mà mối tình đầu không bỏ được, phải trở lại với cái nguyên chất thương yêu sẵn có của chính mình. Cho nên thấy cái sự ảnh hưởng của người chồng, dù người chồng chết đi, tôi cũng phải làm từ thiện lo tu. Ông ở nhà tôi, hồi trước tôi tu, tôi chống, tôi chống, bây giờ tôi thấy là một mình tôi bơ vơ. Tôi có kiếm người nào mà thân bằng chồng tôi phải tu để có ngày tôi gặp. Thì tự nhiên ông tu ông đắc, nhưng mà bà cũng đắc luôn, chậm một chút thôi. Đó. Cho nên đừng nhường, quý vị đừng thấy đây, tôi tu rồi vợ tôi không tu, rồi tôi đi về trời rồi bỏ vợ tôi ở lại, không có bỏ đâu. Cái tình yêu sống động, duyên nợ không dứt đâu. Luôn luôn nó phải kết tập với nhau, nó mới khai quang thành một ánh sáng, không có bỏ nhau đâu. Đừng có lo vấn đề đó mà vọng động thêm cho chính mình.
Thế nào là tu đúng, làm đúng và trở nên người đạo đức? Muốn làm đúng thì phải biết nhân đạo. Có vợ có chồng phải biết thương yêu, phải tận tâm giúp đỡ nhau, có con cái cũng vậy. Phải nhịn nhục mà truyền những cái kinh nghiệm của mình cho con, dạy dỗ một cái thật tình. Đó là tạo cái hòa khí trong gia can, là nhân đạo trước rồi mới tới thiên đạo. Nhân đạo không được mà cứ đòi thiên đạo, đi lộng ngược. Cho nên nhiều người tu, thích tu là mà giận gia đình mà đi tu, ghét vợ mà đi tu, mà tu thời gian thì liếc người khác, thì tạo nghiệp thêm, thì tự hành hạ mình mà không hay. Cho nên Chúa nói là nhân gian là tội nhân, sanh ra đời là một cục tội rất rõ ràng. Quý vị đọc kinh thánh rõ, chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi của chúng ta mới sửa thiên được, chúng ta mới có thể hướng về thanh nhẹ và đi theo con đường đại bi của trời đất đàng bàn cho chúng ta. Có dịp tu, có dịp nói pháp, có dịp nghiên cứu pháp để tu, đó là chúng ta nhận được điển đại bi đang độ chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì không có thể nhận trọn được. Chỉ một góc nào rồi trước bảy trước bà rồi sanh giặc cho chung chứ không có tiên được.
Người không làm gì ác và ăn ở tốt lành có cần tu thiền vô vi không?
Ăn ở tốt lành, không làm điều ác, được chứng minh kiếp trước họ cũng có tu, ngày nay họ mới trở lại cái bản tánh hiền từ. Mà nếu họ tu vô vi, họ mới tạo được hạnh đức tốt và trật tự tốt hơn kỳ trước, và họ sẽ ảnh hưởng người khác rất nhanh. Cho nên căn lành tiến hóa nhanh, độ đời trước pháp chờ ngôn cho mọi người cùng đi với chúng ta.
Thiền vô vi có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều, và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội không? Nếu có thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?
Chắc chắn nó như vậy, bởi vì nó ngày đêm lo sửa mình thì nó không có động bất người khác, thì không có giao thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là nó điều hòa được không khí trong gia can bởi sự nhìn nhục của hành giả mà thôi. Cố công thiền nội 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi. Bây giờ đừng mê coi cinema, đừng mê nhảy đầm, mà thiền 3 tháng cương quyết như vậy là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình bắt đầu sửa, là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.
Cuộc sống là phải đấu tranh, người nào cũng bị lôi cuốn vào vùng máy xã hội. Như vậy tu thiền là tự lui ra khỏi xã hội, thưa có đúng không?
Không, cũng ở trong xã hội mà cũng đấu tranh chứ. Đấu tranh mà chúng ta đấu tranh trong thanh tịnh và không có đấu tranh trong phá hoại, đấu tranh trong xây dựng cho chung, lời nói khác và không có phá hoại, vẫn ở trong xã hội và làm tốt nhịp nhàng hơn chứ không có phá hoại. Đấu tranh chứ không phải đấu tranh, đấu tranh về thanh tịnh cho chung, giúp đỡ chung tiến xây dựng cho chung chứ không có phá hoại.
Con người tính nóng nảy tu thiền có thể bớt được không?
Chắc chắn phải giảm, làm đứng đắn là phải giảm. Tôi đã nói trong băng rất nhiều, nhiều người đánh vợ bằng chổi chà mà tới nói chuyện với tôi mấy tuần lễ rồi về hết, không đánh vợ và khuyên vợ tu và vợ chồng đồng tu. Tới lúc đó vợ mới có quyền đề nghị chuyện này chuyện nọ.
Cha con vừa mới bỏ đi sang một tiểu bang khác, thì con và anh con rất là nhớ cha con. Hiện bây giờ thì cha con sống cùng với một người đàn bà khác và ba người con của bà. Ba con có điện thoại thường cho con và nói là ba con thương con lắm, nhưng mà con không có biết là thực sự ba con có thương con hay không.
Cái chuyện đó, cái tình cha con là trong cái mầm mống thương yêu mà ra, dù xa cách mấy, dù tình yêu khuyến rũ đến đâu, tình cha con vẫn còn mãi mãi. Đừng có lo, khi chúng ta nghĩ đến cha, chúng ta tin Chúa, nghĩ Chúa tức là cha chúng ta. Hồn chúng ta là chủ của thể xác, thực hành cho đứng đắn thì cha con không có mất mát và có cơ hội tái ngộ dễ dãi ở tương lai.
Thưa Thầy, nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn.
Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam, có khổ với biết biên giới của Phật Pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh. Mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu, trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi là sợ chết. Chúng ta chỉ, cả những người đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư dả, thiếu cái chết. Thì chúng ta tu để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thế xác, đi lên một cõi thanh nhẹ, vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới, thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chịu tu thanh tịnh, hiểu được cái nguyên lý, thì ở Việt Nam cũng tiến, mà ở Canada cũng thông.
Tại sao mà người ta phải xuống tóc?
Khi người tu mà giải được nghiệp tâm, không muốn có sự phiền phức. Quý vị có tóc phải phiền phức không? Sợ bụi dính nè, rồi phải đi thì giờ đi hất tóc nè, nhiều chuyện. Cuộc sống của người tu càng đơn giản càng tiến, càng rảnh rỗi càng nhẹ nhàng. Vì đó người ta hớt tóc để cho cơ gia tóc có trực tiếp với nguyên khí của trời đất mà thở. Cho nên tương lai ở trên mặt đất này nó có cái mốt cạo đầu. Phải cạo đầu của người nó khỏe mạnh, lỗ chân lông nó hưởng được nguyên khí trực tiếp thoải mái. Cho nên những vị vô đây bắt chước tôi cạo đầu rồi nó không bao giờ để tóc lại. Nó khó chịu lắm, ngứa ngay khó chịu lắm.
Tôi nghe nói làm nghề nhà hàng sẽ mang nghiệp nặng. Xin ông giải thích rõ tại sao và mang nghiệp là như thế nào?
Nghiệp sát. Mình chết có muốn ai phân thay không? Mà mình làm nhà hàng, mình phân thay hàng ngày. Cái tâm ác của mình càng tràn đầy, làm cho ngon, phải xẻo cục này, cắt cục kia, là cái tâm mình không có thiện lành. Mình thấy vạn vật động như thể chúng sanh tại thế gian, vì nó xấu phước, luồng điển nó không có được cao, nó không hội nhập trong thể xác con người được, nó hội nhập thể xác con thú. Chúng ta nhìn con thú có gia đình không? Nó có sự thương yêu. Tây Phương thấy rất rõ ràng, có gia đình, có sự thương yêu, cũng sống trong cái lý thú, tình yêu của trời đất đã an bài.
Phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Đời như làn mây xa tu thiền pháp vô vi, vững tâm bước vào đời, không ưu phiền lo lắng, cùng nhau hợp thời thăng. Thank you.